Tôi biết ở trong này có rất nhiều Phật tử chúng ta thì đã bỏ được lòng tham. Có Phật tử, tôi nói lại một chút, có Phật tử ở dưới Hà Đông ấy, tôi nói một lần rồi thì phải, làm nghề đi bán rau muống, có cái đi chợ bán rau đó, nhà cụ bán rau muống, bao nhiêu năm nay cụ nhom được 3 triệu đồng, và cụ nghĩ rằng là đến khi cái chuyện này xảy ra từ năm 2016 cơ, cụ nghĩ rằng cái tiền cụ sinh được một thằng con trai, chồng thì mất rồi, có một thằng con trai duy nhất, nuôi nó lớn khôn lên thì bây giờ nó là đại nghịch, vô đạo, chả lấy vợ, mà ai dám lấy đâu, không ai dám lấy nó. Nó cờ bạc, rượu chè, đi về thì chửi mẹ, đánh mẹ, trong khi đó mẹ đã hơn 60 tuổi, gần 70 tuổi rồi, nó thì cũng phải đến hơn 40 tuổi rồi, bốn mấy tuổi rồi, nhưng không đi làm cái gì cả. Suốt ngày cứ khật khừ là say rượu về là đòi tiền mẹ, mẹ không cho thì gì, chửi, thậm chí không cho thì đánh, dù mẹ đã nhiều lần như thế. Bà cụ thì có duy nhất là có một cái ao rau muống, mà hái hết ao rau muống của mình thì lại đi mua rau muống của hàng xóm để đem ra chợ chợ Đông, đem ra chợ Hà Đông để bán và tích cóp về được đồng nào thì thằng con nó lột sạch. Nhưng tích cóp bao nhiêu năm để tiết kiệm giấu mãi thì được 3 triệu đồng. Nhưng một hôm thì bà cụ thì đi nghe thấy đi chợ đó, đi chợ tự nhiên là nghe thấy cái tiếng giảng, cái băng giảng của tôi. Một Phật tử họ đi chợ, Phật tử họ đi chợ họ mua hàng, nhưng mà họ mua rau muống của bà cụ, với là họ mới cứ mở cái đài á, có giảng về kinh Địa Tạng. Thế bà cụ mới nghe thấy cái đoạn mà giảng về cái bố thí cúng dường làm phúc, giảng về cái đoạn mà vì sao đời nay chúng ta nghèo, vì đời trước chúng ta gì, chúng ta keo kiệt, chúng ta bủn xỉn, cho nên đời nay chúng ta sinh ra được thân người nhưng mà nghèo cùng khốn khổ. Nghe về cái giảng cái đoạn đó, thế bà cụ nghe được cái đoạn đó, bà cụ mới hỏi là ai giảng đấy. Thế các Phật tử kia bảo thầy ở trên chùa Khai Nguyên thầy giảng. Thế bà cụ mới nghe thấy, bà cụ thích, thế thấy cái bà cụ cái thích cho nên cái Phật tử cũng tặng luôn cái đài, tặng cái đài cho bà cụ bà nghe. Về bà nghe được mấy ngày thì tự nhiên bà mới nghĩ là ô 3 triệu của bà ấy bà dành dụm để phát nguyện là để sau này bà về già giao cho ông trưởng khu phố hoặc là họ hàng đấy làm ma cho bà ấy, vì chẳng thể chờ một cái thằng con đại nghịch bất hiếu ấy được, thì hàng ngày đi làm về được đồng, bán rau về đồng nào thì nó lột sạch ngày hôm đó, chỉ có đủ gì đủ ngày 2-3 bữa cơm đơn giản mà thôi, còn lại là nó lột sạch. Con đấy các quý vị, đấy gọi là làm mẹ để đẻ con ra để gọi là trả nợ cho nó đấy chứ. Chứ làm gì có đẻ con ra để hưởng phúc đâu các quý vị. Hơn 40 tuổi mà nó chẳng biết làm cái gì, nó chẳng làm cái gì. Cứ say khật khừ cả ngày, nó cứ say rượu rồi còn cờ bạc nữa. Được đồng nào nó lột sạch. Cho nên bà cụ ấy nghĩ là thôi, sở dĩ mình nghèo, sở dĩ mình khổ như thế này, là như thầy giảng ở trong đĩa giảng là do đời trước là mình keo kiệt, bổn xỉn, mình không biết tu, mình tham lam, cho nên đời nay mình mới gì sinh ra được thân người nhưng mà mình khổ cực như này, được đứa con là gì bất hiếu như thế, rồi nó sinh vào nó đòi nợ mình như thế, cho nên bà cụ mới nghĩ thôi bao giờ chết ấy mình chả có 3 triệu ấy thì họ hàng xóm láng giềng khu phố họ không để mình thối ở trong nhà đâu, thằng con nó không chôn mình thì đã có khu phố, đã có họ hàng, đã có mọi người đến để chôn mình, cho nên bây giờ thôi mình phải lo gì, lo làm sao để đời sau mình đừng có nghèo như thế này nữa. Bà cụ nhất định là một mình để bắt 3 chuyến xe buýt mới lên được tới chùa Khai Nguyên. Mà hôm đó lên nó nhân duyên thế nào lại gặp tôi ở chùa, mà lại hỏi chúng tôi nữa chứ. Đấy, nhân duyên thế nào á? Bình thường là tôi rất ít hay tiếp khách, nhưng lên thế nào lỡ dớ lại gặp tôi ở đi ngoài các chuông, đang lững thững tôi ngắm hoa rồi tôi nhìn thợ ngắm tượng, xem nó làm đến đâu. Nghe bà cụ hỏi là con đi lên con muốn gặp thầy trụ trì. Thế mình nhìn thấy cụ cũng khắc khổ thương, cho nên mình hỏi là thế cụ làm gì mà gặp thầy trụ trì. Nó bảo con có việc muốn gặp, việc rất quan trọng. Thế mình hỏi có gì cụ nói đi. Bảo thầy có phải trụ trì không? Thì tôi bảo không, cụ có việc gì muốn gặp không? Bảo con có việc rất quan trọng. Thế cái cụ bảo bình thường mà người ta nói cái việc rất quan trọng như thế là gì? vài lần mà bảo hỏi có gì không mà không nói là mình đã cáu, mình quát ra rồi. Nên cái trường hợp này hôm đấy tự nhiên là mình lại không thấy cáu một chút nào mới hay. Nó là mầu nhiệm thế. Thật mà đây tôi nói thật, tự nhiên là không thấy cáu một chút nào khi mà cụ ấy hỏi cụ này mấy lần cụ cứ bảo không, con có việc quan trọng. Nhưng mà có gì cụ cứ nói đi. Mình cũng không nói là mình là chủ trì, mình cứ bảo cụ cái gì cụ nói đi. Thế cụ bảo không, con muốn gặp đích thân để chủ trì, việc rất quan trọng. Thằng mình mới chỉ vào đấy, cụ đi vào trong cái nhà tổ trước đại tượng ấy. Thế cụ hỏi nhà tổ ở đâu? Nhà tổ đằng sau chùa ấy, cụ vào lễ Phật, xong vào cho nhà tổ ấy. Xong rồi hỏi các thầy chỉ cho phòng thầy chủ trì. Xong rồi mình đi một vòng khoảng 30 phút sau mình quay về thì thấy bà cụ cứ đi ra đi vào ở trước cửa nhà tổ. Xong lại thầy lại hỏi mình, chạy lại hỏi mình, gọi thầy chủ trì. Gặp thầy chủ trì thì bảo thấy cụ xuống nhà khách. Đem cụ xuống nhà khách thì cụ xuống nhà khách thì mở cửa ra thì tiếp một tí thì cụ mới nói là con đi từ 6:30 sáng, 6:30 sáng đó, đi 3 chuyến xe buýt mới lên được tới đây. Và nghe cụ ấy trình bày là nhà hoàn cảnh nhà cụ như thế như thế. Và thực sự mà phải nói với các quý vị, tôi nhận cái đồng tiền 3 triệu của cụ ấy cúng cái pho, một pho tượng Địa Tạng mà tôi rất nước mắt. Thật đấy. Bình thường có khi nhận người ta 300-400 triệu tôi chưa bao giờ, thậm chí nhận hàng tỷ tôi chưa bao giờ rớt nước mắt cả. Nhưng mà nhận 3 triệu đồng của bà cụ nghèo bán thì bán rong muống tôi rớt nước mắt. Vì đây là cái tài sản cả cuộc đời của cụ tích cóp. Mà nay thì nghe thấy, chỉ nghe thấy người giảng thôi. Mà cụ đem cụ ấy phát nguyện cụ ấy thí, xả thí như thế. Thì tôi nhận và thầm chú nguyện cho bà cụ và nguyện này. Cụ cúng cái pho 3 triệu này, một pho tượng Địa Tạng này. Nguyện đem công đức tu tập cả đời hay là muôn đời muôn kiếp của tôi được bao nhiêu, cũng đem hồi hướng cho bà cụ đời sau kiếp sau. Ít nhất cụ không bao giờ phải nghèo cùng khổ sở như thế này nữa. Nếu được làm người thì cụ sẽ được hưởng phúc báo muôn đời muôn kiếp không bao giờ bị nghèo cùng khổ sở như thế này nhé. Nếu được lên cõi trời ấy, thì ít nhất cũng là thiên tử thiên nữ, thậm chí là làm vua các cõi trời. Hưởng phúc báo như vậy, như trong kinh Địa Tạng nói. Đích thân tôi để tôi chú nguyện cho bà cụ và lại còn nói pháp cho bà cụ nghe. Biếu cụ cái đài thì cụ bảo thôi con có rồi, thầy để thầy biếu người khác. Cái cô đi mua rau muống cô biếu con và cụ còn dơ ra cụ khoe đây, có đài đây, đài của thầy. Cả ngày cả đêm con đều nghe giảng của thầy. Đó, chúng ta thấy xả thí được như thế. Nếu mà bà cụ tôi khuyên bà cụ tôi niệm Phật đi để cầu sinh Tây Phương, ấy biết đâu có khi bà cụ lại được vãng sinh trước cả chúng ta ấy.